Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi chiều trong cái phần mà câu hỏi và câu trả lời đó, anh chị em nói rất nhiều về cái chết. Thì hôm nay sư kiếm được một vài bài pháp nói về vấn đề đó, sư muốn đọc cho quý vị nghe. Mà trước khi quý vị nghe, quý vị có chi thắc mắc liên quan những cái điểm mà sư giảng hồi nãy không? Không có hả? Sao bây giờ đọc cái bài sẽ chết? Cái bài này là của một sư. Hỏi ông thiền sư vậy cho sư, ngài có sợ chết không? Ông thiền sư trả lời, chưa trả lời thì ông nói: riêng con thì con rất là sợ chết, bởi vì con không biết là chắc chắn con có thể tái sinh làm người hay làm trời được không. Bởi vì rất là có thể là con sẽ xuống trong ác đạo. Hồi trước tôi cũng rất sợ chết, ông thiền sư nói vậy. Con rất là sợ là bởi vì sao? Bởi vì con có cái gì chắc chắn là con sẽ không tái sinh vào trong bốn ác đạo. Đó là cái điều mà con sợ chết. Thiền sư nói: tôi hồi trước cũng rất sợ chết, nhưng dần dà cùng với công phu tu niệm, trạng thái tâm thay đổi, càng lúc càng có sự hiểu biết nên ít sợ, gần như không sợ. Tôi hiểu chết chỉ là một hiện tượng tự nhiên xảy ra cho tất cả mọi người. Bây giờ vậy thì chúng ta sợ cái gì? Càng tu tập tôi càng hiểu rằng là cái chết nó phải tới, điều đó là điều chắc chắn. Sợ một cái chuyện mà nó sẽ tới chắc chắn thì cái sợ đó có nên sợ không? Vậy sợ thì phải sợ cái gì đây? Sợ chết hay sợ sinh vào bốn ác đạo, mà muốn cái nào? Nếu biết rằng chết chắc chắn sẽ tái sinh vào thiên giới với nhà cửa sang cao sang, với đầy đủ cung phi mỹ nữ ăn uống ngon lành, có đáng chết không? Có vậy không? Nếu mà mình biết rằng là trong cái kiếp này đó, mình chết cái kiếp này rồi mình sẽ tái sinh, mình nên làm một vị thiên nhân, mình có đầy đủ tất cả các sự sung sướng hạnh phúc, thì mình đâu có sợ chết không? Mà ngay cả nếu như mà người thân của mình mà biết vậy, họ cũng khóc nữa, họ càng vỗ tay nữa, phải không? Vậy thì đâu phải chết. Bây giờ anh chị em thấy không? Họ nói cho mình thấy rõ ràng, quý vị sợ chết, mà nếu mà quý vị biết rằng là thân bằng quyến thuộc sẽ chết rồi sẽ tái sẽ thanh và làm thiên nhân rồi vậy, hay là ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, rất nhiều vị gặp sư nói rằng là đó, bà cụ và bà dì của sư đó, bà chết thấy yên ổn quá. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng là bà chết yên ổn thì thế nào bà cũng lên mình đi lên vào cái quả yên vui, nhưng mà không có gì chắc chắn hết. Không có gì chắc chắn hết là bởi vì khi mà ngủ mà mình chết, như sư giải thích nhiều lần là tâm si mình rất là nhiều. Thế mà tâm si mình nhiều, mình không bảo đảm. Không có gì nói rằng là mình sẽ đi đâu. Vì vậy đừng có nhìn cái chết của người bên ngoài mà mình nghĩ rằng là họ sẽ đi về đâu, cái này là mình đoán không à. Chỉ có Đức Phật mới nói một cách chính xác là cái người chết sẽ đi về đâu, là bởi vì ngài biết rất rõ cái tâm thức cuối cùng của họ. Đừng sợ chết, cái chết sẽ đến không chừa ai hết, đó là điều chắc chắn. Vậy vấn đề chúng ta phải làm gì để khi thân này ngoài mạng chung, chúng ta không tái sanh vào khổ cảnh, chúng ta không tái sanh vào bốn ác đạo, đó là cái điều mà chúng ta có thể làm được. Chứ cái chết thì chúng ta không tránh được, anh là quay đi bộ tránh không được. Mà có thể điều một điều làm chúng ta là khi mà chúng ta chết rồi, cái thân này nó bị hủy diệt rồi, cái kiếp tới chúng ta sẽ tái sanh lại làm người chẳng hạn, mà biết tu hành, hoặc giả là mình tái sanh lại mình làm những cái chúng sanh mà hữu phước, thì cái đó là cái điều mà chúng ta nên làm. Thưa sư, khi nghe người khác chết dù không quen biết gì, nhưng sự ra đi của họ làm cho con ít nhiều ngậm ngùi xúc động. Họ ra đi rồi, đến phiên mình cũng từ bỏ thế gian này. Thưa sư, nó nghĩ như vậy có phải là phiền não không? Nghe người ta chết thì không phải bà con gì hết trơn đó, mà nghe họ đi mình cũng xúc động, mình cũng ngậm ngùi lắm. Bởi vì sao? Bởi vì mình thấy họ đi rồi mình nghĩ tới mình, rồi mình có ngày thì mình cũng sẽ đi. Thì cái này có phải là phiền não không? Thiền sư nói rằng khi hiểu rằng mỗi người tới lúc tới phiên mình phải từ bỏ hết để ra đi, nên ngay bây giờ chuẩn bị cho cái giây phút đó. Đó là cái sự tư duy đúng này. Mình nhìn một người chết mà mình nhắc nhở mình rằng tới phiên mình cũng sẽ đi. Cái chuyện này là chuyện không thể tránh được. Thì bây giờ hiện tại mình sống, mình làm cái sao để khi mình chết rồi mình chuẩn bị cho cái chết này. Mình đừng có sợ hãi lúc mình chết này. Bởi vì lúc đó là thân ngoại mạng sắp sửa mạng chung, như quý vị biết là cái tứ đại này nó rã tan thì nó đau kinh hoàng lắm. Nó một cái áo mặc cái áo thun mà chịu cũng nổi đó. Nó còn vài hòa thượng mà thầy của thầy này là nó vật lên vật xuống, nó làm giống như con cá anh thất vậy đó. Nếu mà lúc đó mà tâm mình cũng có mạnh thì chắc là mình đau đớn dữ lắm. Khi hiểu rằng mỗi người lúc tới phiên mình sẽ từ bỏ hết và ra đi, nên ngay bây giờ nhớ chuẩn bị trong phút giây đó, thì cái sự suy nghĩ này nó không có phải là phiền não. Thấy người chết mình buồn, tâm sân sợ, nhưng trí tuệ cũng sợ. Khi sợ với tâm sân, đau khổ đến tức thì. Người có tâm sợ cảm nghe bị đốt cháy, hoảng hốt và kinh hoàng. Nhưng ngược lại, khi sợ với trí tuệ, tâm vị này tràn đầy năng lực, năng sinh lực, thấy cần phải làm một cái gì đó, phải khẩn cấp tu niệm, phải tạo nhiều công đức, phải làm nhiều chuyện phước thiện, vân 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 vân. Như vậy là cái người mà sợ mà bị phiền não, mình cảm thấy đau khổ, mình cảm thấy mình phải bỏ lại tất cả, mình phải ra đi, cảm thấy mình chia lìa với vợ, với con, với của cải, tài sản của mình. Rồi mình, cái tâm của mình nó không có biết nghi ngờ, nó không biết rồi mình chết rồi mình đi về đâu. Còn ngược lại, cái người mà có trí tuệ, họ hiểu rằng cái chết nó sẽ tới và cố gắng phải tu tập bây giờ này để tạo cho mình cái tư lương. Nói Đức Phật dùng cái chữ tư lương đó. Một người mà đi đường xa thì phải có đem bới theo đồ ăn gì. Hồi xưa không có tiệm ăn, không có McDonald's, không có rest area thì phải đem đồ ăn đi theo, có vậy không? Bây giờ mình đi thì khỏe lắm, mình đi hai tay không không à. Quý vị đi lên trên San Jose đi đâu đó, giữa đường tiệm ăn biết bao nhiêu. Còn ngày xưa không có, thì trước khi người ta đi người ta phải bới theo đồ ăn, uống. Đi giữa đường mà ăn uống. Thì cái người mà ra đi trong đường xa là có cái gì đem theo. Thì Đức Phật hỏi mình á, vậy cho bây giờ đó, quý vị sắp đi rồi, quý vị có cái gì đem theo không? Cái thần chết nó đứng nó chờ sẵn đây này. Nhưng mà sao mà vẫn chưa có cái hành trang nào hết? Đức Phật hỏi mình vậy, Đức Phật nhắc nhở mình vậy. Thần chết đã đứng đợi rồi mà sao chưa có hành trang? Thành ra mình chưa có gì hết trơn, tư lương mình có gì hết trơn. Thì cái này cũng lặp lại cho mình biết như vậy. Bây giờ mình biết là cái chuyện không tránh khỏi, thì mình hãy chuẩn bị cho ngày đó. Mình tạo thật nhiều công đức, mình ráng mình tu tập để mình giữ tâm mình yên ổn, chấp nhận cái sự chết là cái chuyện hiện tượng tự nhiên. Đó là một cái cách để mình chuẩn bị cho cái chết của mình. Nếu sợ với trí tuệ, hành giả sẽ nghiêm túc thực tập chứ không lơ là giải đãi như đang làm. Tâm bây giờ có cả hai, bây giờ có sợ với tâm sân mà cũng có sợ với trí tuệ. Một đôi khi người tu hành nên suy niệm về sự đau khổ nếu phải tái sanh trong bốn ác đạo để tinh tấn tu niệm. Sự tinh tấn không lơ là giải đãi. Một khi tái sanh vào bốn ác đạo rất khó để thoát khỏi cảnh này, như đã bị ném xuống nước, khó mà nổi lên vì sức nặng kéo nó chìm xuống. Khi mà đá mình đã dục xuống nước rồi đó, thì trời ơi nó khó mà nổi lắm. Cũng giống như khi mà mình tái sanh trong ác đạo đó. Bây giờ mình làm súc sanh này chẳng hạn, mình làm chó mèo vậy thì là mình phản ứng theo quán tánh này. Mà phản ứng theo quán tánh là tham sân si không à, nha. Vì thấy con chó khi mà nó chơi thì vui lắm, mà khi tới giờ ăn nó đụng tới chết à. Hai con chó mà nó tới giờ ăn nó giành nhau, nó cắn nhau chết à. Thì súc sanh thì nó làm theo cái quán tính của nó à. Nó ăn uống, nó tham lam, nó dính mắc nữa. Một khi mà mình vô đó rồi thì mình sao mình đi ra đây? Bởi vì không có một cái chain nào để cho mình thoát hết. Mình vô đó là mình đau khổ quá. Đó là chưa kể là mình tái sanh vào trong làm thú trong rừng, rồi biết bao nhiêu con thú khác nó giết mình. Sợ hãi rất là nhiều. Vì vậy cái Đức Phật nói rằng, trong kinh nói rằng là cái người mà tái sinh vào trong bốn bát đạo cũng giống đá dục xuống nước rồi. Ý đá mà dục xuống nước rồi cũng biết làm sao mà nó nổi, khó nổi quá. Cái chain để cho cục đá mà nổi lên khỏi mặt nước, trời ơi khó quá. Cũng giống một người mà đã chết đi rồi mà tái sinh trong ác đạo. Chúng sanh trong quái, ví dụ như khi sanh vào quái súc sanh, tâm suy rất nhiều cho nên luôn luôn tạo ác nghiệp chồng lên ác nghiệp như thế cứ tăng hoài chẳng giảm chút nào. Chúng sanh trong quái này bị giết và sẵn sàng giết chúng sanh khác để sống còn, chắc chắn như vậy. Vậy như vậy là ác nghiệp cứ tạo ác nghiệp. Vì tâm suy thì mình không biết gì, mà không biết gì thì mình tạo ác nghiệp, tạo ác nghiệp thì phải trả nhân quả nó vẫn hành hoài, khó mà thoát ra nổi. Có một vị thiền sư, thầy của sư ngài nói cái chúng sanh mà được sanh mà quả như thế này, phàm nhân đó, mà được sanh về làm người như thế này đó, là không phải là cái chỗ này là cái chỗ thường trú của mình đâu này. Vậy là mình tạm thời thôi, cái thường trú của mình là những cái cảnh khổ đó. Bởi vì cái hạng phàm nhân là cái người làm tội rất là nhiều, tâm si mê mà. Cái chỗ thường trú của một cái người phàm nhân là bốn cái cảnh khổ, bốn ác đạo. Để người phàm nhân cái tâm nó yếu lắm, tâm nó si mê dữ lắm, thì nó tham sân si rất là nhiều, tham rất nhiều thì làm tội thì tái sanh vào ác đạo. Như vậy thì cái cơ hội bây giờ mà mình tái sanh làm người này rất là hãn hữu này, rất là hiếm hoi này. Làm sao mình tái sanh được làm người trong khi mình còn phàm nhân mà mình tái sanh làm người thì cái chuyện này hiếm hoi vô cùng. Do đó mà phải hiểu rằng là không phải là take for granted là mình chết là mình sẽ trở lại làm người, không phải vậy đâu. Làm người đây là một cái đặc ân rất là lớn này, một cái phước đức gì đó mà mình mới được làm người, chứ còn thật ra là mình phải đi xuống quanh cánh khổ á. Thì bản chất của mình là tham sân si mà. Phải gì? Dạ, nhưng mà mình làm sao mình giữ ngũ giới cho trong sạch đây? Hở cái mình nói láo liền, thấy không? Mới vô chùa ra cái nói cái chuyện gì nó nói láo liền tức thì. Tại vì sao? Nó tinh biến vậy, nói nó khỏe. Vì vậy con phải nhớ một điều này: giới, định, huệ. Rồi huệ nó sẽ bổ túc cho giới, định. Ba cái này nó đi vòng vòng vậy. Vì vậy những cái người nào mà chưa có trí tuệ, người đó không thể nào giữ giới cho trong sạch. Sẽ cố gắng thôi, try. Chứ tăng cũng vậy. Mình thấy vì vậy là thành ra ác tăng nhiều hơn là thiện tăng, thấy không? Là tại vì vậy đó, nó có hình thức rồi mà nó không tu, với cái tâm nó tâm phiền não mà. Nghĩ mà nếu mà giới mà không được cái sự trí tuệ nó hộ trì, nó giữ giới, nó hỗ trợ cho mình, là mình sẵn sàng mình làm bậy à. Trong kinh nó sẽ nghe nói rằng là đó, một vị tỳ khưu đó, trong kinh Nguyên Thủy nói là một vị tỳ khưu mà khi mà đã mà hành dâm với người nữ rồi đó, thì giống cái con bò nó nhảy ra khỏi chuồng, lần sau nó sẽ tất nhiên gì nó làm hoài. Nó chỉ cần ra một lần thôi, cái hệ một cái khi mà tay mình mà nhúng chàm rồi là thôi, mình không ca nữa, nó đi luôn thì đúng rồi chứ nữa, phải không? Đó là tâm lý mà. Vì vậy giới, định, tuệ, phải có trí tuệ thì nó trở lại, nó back up cho giới, cho định, cứ đi bằng như vậy. Còn mà nếu mà giới không, không có. Vì vậy tới vị tu đạo hơn á, giới năm giới mới trong sạch, thấy không? Các vị thánh nhân đó, các ngài có trí tuệ, tại vì các ngài hiểu rằng là hễ mà mình làm ác, cái tâm của mình nó chấn động vô cùng. Chưa giết người ta đã mới có cái ý mới là muốn lấy của người ta không, là thấy cái tâm mình nó chấn động rồi. Đó, mình thấy rõ ràng hạnh phúc đau khổ mà phải cần chi vị tu đạo hơn. Bây giờ anh chị em tập tâm hoài, anh chị em cũng thấy điều đó nữa. Khi mình chuẩn bị mình làm cái gì mà tâm mình nó chấn động quá là mình phải question liền, tại sao liền. Cho dù cái chuyện là chuyện Phật sự, cho là chuyện tốt, chuyện đẹp, chuyện giúp đỡ người ta, mà tâm mình nó chấn động quá mình phải hỏi tại sao. Có một cái ông đó, ông ở người Singapore, ông gặp thiền sư, thầy của sư, ông nói chuyện. Ông nói rằng là tôi qua đây tôi học tâm nhiều, mà bây giờ tôi mới thấy là cái tâm này. Là ông nói rằng là hồi trước á, tôi không có để ý cái tâm. Nhưng mà từ lúc mà tôi qua đây rồi tôi học rồi, ông có nhắc nhở qua chừng cái tâm, thì bây giờ tôi mới thấy này. Là ông nói là vừa rồi tôi có một cái điều rất là tốt ở bên đó. Tiền tôi có, người tôi có, khả năng vốn liếng đầy đủ hết trơn, mà sao tâm nó không chịu làm. Cái tâm nó cứ lừng chừng hoài, nó không muốn làm cái vụ business đó. Ông nói tôi tới quỹ tôi không biết tại sao. Rồi đùng một cái tôi quyết định thôi, nếu mà lần chừng tôi muốn làm nữa, tại vì chưa làm mà tâm đã chấn động rồi. Thành ra tôi nhớ ông nói cái câu là hễ mà tâm chấn động thì khoan đã đi em. Sau này đó tôi mới biết rằng khi mà tôi discuss với ông đó ông nói những cái câu mà tôi nghi ngờ ông này là làm điều về thuốc phiện, về áp phiện. Cái tiền mà ông có này đó, là do mà cái tiền mà buôn bán mà áp phiện, thành ra tâm nó sợ lắm. Cho nên tôi không dám làm. Thì quý vị thấy không? Khi mình học về tâm, mình tập về tâm, mình quan sát tâm mình hoài, mình sẽ ít ra là nó cũng ngăn chặn được một phần nào cái bất thiện nó khởi sanh. Vì khi bất thiện mà nó khởi sanh là tâm mình nó chấn động dữ lắm. Bây giờ mình đi hành thiền hoài này, mình đi tu tập hoài này, mình mới thấy một cái ngày mà mình thiền tập nó khác với cái ngày mình ở nhà. Mặc dù anh chị em tới đây cũng không có được cái gì hết, có vậy không? Sư nói không được cái gì hết, tức là ý sư nói là đắc đạo, đắc quả, là thánh nhân là cái gì đó, phải không? Gì nữa, dòm cười là biết rồi chứ gì nữa.
Chứ gì sứ nói đắc quả
à, thì thôi thì nói vậy đó, thì bây giờ ai cũng vậy thôi. Tôi thì muốn đắc mà. Mà quả thì phải quá lắc không, mà chưa thấy quả nào trời à. Nhưng mà đó, anh chị em thấy một cái ngày tu tập nó khác cái ngày mình ở nhà. Một cái ngày weekend mà mình tới mình tu tập, mình được yên ổn, mình ngồi thiền với nhau, rồi mình bàn luận Phật pháp. Ngoài trừ trường hợp mà cãi lộn nhau đánh nhau thì sư không nói, cho còn mình không? Nói mà trong cái tinh thần mà anh em mà vui vẻ mà huynh đệ thì mình thấy rất là vui vẻ. Đó là lý do tại sao mà người ta thích tu tập là vậy đó. Cái trạng thái tâm này là gọi là tâm xả này. Nó không buồn không vui, chứ không phải nó khoan lạc. Mình vui vì cái sự mà lạc á, nó mỏi mệt lắm, nó chấp động cái lắm. Ủa này không buồn không vui, nó bằng đằng bằng nằm vậy đó, mới đi hoài. Vì vậy khi mình tu tập về tâm á, mình sẽ thấy giá trị của sự tu tập. Mình tu tập, mình duy trì chánh niệm, mình bớt, chẳng hạn như ví dụ như sư thấy rõ ràng này, ngày nào mà ở chùa của sư đó, ở chùa sư đâu có gì để làm đâu, họ chỉ lại đây thôi. Những cái bữa mà sư đi sinh hoạt á, thì cái gì thấy ngoài cái chuyện gì mình làm này, sáng sớm ngủ dậy hành thiền, đi bộ, rồi đôi khi điện thoại người ta kêu mình nói chuyện, còn phần còn lại nếu mà mình không có chịu tu mình sẽ không biết làm cái gì. Nếu mà mình không có chịu khó mình tu tập, mình đi thiền, mình ngồi thiền, mình làm cái chuyện Phật sự của mình là mình sẽ không có cái gì làm hết trơn. Mình đi nói dốc không à. Thì mình thấy một ngày nào đó mà mình sắp xếp để mà mình tu tập, ví dụ chẳng hạn như sư thấy buổi sáng, ví dụ như sư ở đất của sư á, sư không có liên lạc với ai hết trơn á, là sư giờ giấc của sư để giờ sư ngồi thiền, sư đi thiền, hoặc giả sư đem kinh sách ra sư coi lại bài nào hay dở được như thế nào sư sửa rồi vậy đó, thì cái tâm của mình nó hướng về chuyện sinh hoạt Phật sự không à. Ngày đó rất là yên ổn, tối ngủ rất là ngon. Còn những cái ngày mà mình phải gặp những cái chuyện nó chấn động, ở đâu họ kêu tới họ nói chuyện chùa chiền, chuyện phiền não rồi vậy đó, thấy không, mình cũng phải suy nghĩ, mình cũng phải giúp đỡ chứ, thì mình cảm thấy cái bữa đó ngủ ăn không ngon mà ngủ cũng không yên này. Ăn không ngon theo ý của sư nghĩa là cái mình ăn mà cái tâm mình nó không có được chánh niệm, nó không có yên ổn. Ví dụ như sư cũng thấy vậy đó, ví dụ như khi nào á, ví dụ đôi khi có nhiều vị sư đi bộ họ đòi đi theo cho được, không cho người ta đi người ta buồn, thấy không, mà khi mình đi với họ mình thấy mình không thấy không vui chút nào đó. Không vui là tại vì sao, là tại khi mình đi như vậy thì phải nói cái gì chứ, mà đa phần thể bắt đầu nói thì Phật pháp sẽ còn lát ra nói tào lao hồi nào cũng hay, cái chuyện tầm bậy không à. Thì về tâm nó chấn động lắm, tâm nó mệt mỏi lắm. Còn ví dụ chẳng hạn mình sư đi một mình, sư không nói chuyện với ai hết thì sư duy trì được chánh niệm, thì cái này là gọi là yếu điểm của sư này. Nhớ là trong khi mình đi với người ta mình nói, mình phải quan sát tâm của mình, sư làm được. Bị họ nói mình ngứa miệng quá mình cũng mới theo nào này, ác là vậy đó. Đó là lý do tại sao mà mình thấy thế mà nó có thì giờ, có tu tập, có giữ chánh niệm, giữ tâm là yên ổn, mình thấy đúng hạnh phúc. Hạnh phúc có sự yên tĩnh đó, chứ không phải hạnh phúc của có sự chấn động. Rồi được chưa? Mô Phật. Người có trí tuệ không có một sự lựa chọn ưu tiên nào, vị ấy không muốn hay muốn sống, không muốn hay muốn sống hoặc chết. Tâm vị ấy có sự chấp nhận một cách bình thản. Chúng ta không sống 70, 80, 90 năm mà chúng ta sống trong một khắc, là 1/1000 tỷ giây đồng hồ. Thật sự chúng ta có sự lựa chọn nào đâu phải không bạn? Chúng ta không sống 70 năm, 80 năm, 90 năm mà chúng ta chỉ sống trong một sát na, nghĩa là sanh khởi, thành trụ, diệt, trụ chỗ đó đó. Cái đó là cái thời gian mà mình sống đó. Thì anh chị em thấy trong một búng tay hàng tỷ tâm nó sanh khởi và hoại diệt, mà một cái tâm thôi đó thì nó last bao lâu? Mà thành trụ diệt cái trụ này đó gọi là cái thời gian, thời điểm mình sống. Cũng giống là cái bánh xe con bò đó, bánh xe mà con bò nó kéo đó, bánh xe tròn, thì mình thấy chỉ một thời điểm nào đó là nó chỉ đụng cái mặt đất có một điểm thôi, chứ đâu phải là nguyên cả cái bánh xe. Thì ông thiền sư này cũng nói rằng là anh thấy không, cái cuộc sống của anh là có bấy nhiêu đó thôi à, mà hễ mà cái cuộc sống này nó sẽ tạo điều kiện cho cuộc sống kia nó tiếp nối nó có hoài, cái tâm cũng vậy. Thì ở đâu mà bạn có cái choi này? Bây giờ ví dụ như mình nói này, cách đây mấy hôm mà mình nói về vấn đề emptiness này, vấn đề trống rỗng này, thì có một vị thiền sư khoái sư, bây giờ mình nói tâm này, cái tâm nó sanh khởi và hoại diệt, sanh khởi và hoại diệt. Một cái tâm mà nó diệt đi rồi thì nó để một cái potential cho cái tâm tới nó sanh khởi. Như vậy thì khi một cái tâm này nó biến mất rồi, tâm tới phải có một cái tâm khác để ra. Cái vậy không? Hễ mà một tâm khác đi ra rồi thì nó phải mất, thì nó sẽ tạo điều kiện cho một cái tâm khác nó tới nữa. Thì anh chị em thấy nó tiếp nối như vậy, làm sao mà có cái khoảng trống nào trong này đây, mà gọi là emptiness. Thì nói vậy quý vị nghe hiểu mà. Ví dụ sống chẳng hạn, quý vị thấy sống không? Thì cái ngọn sống này nó sẽ đưa để tạo điều kiện ngọn sống tới, và nó cứ dồn chập khó ai không dồn hoài như vậy thì không có cái nào nó ngưng hết. Sống cứ tiếp tục nó tới lui tới thôi mà. Đó là lý do tại sao mà trong giáo lý nguyên thủy người ta không nói cái chữ trống rỗng, trống không, không có. Vì một tâm nó mất rồi, vì mình sống theo tâm mà, mình đang nói về tâm và thân và tâm mà, thì một tâm nó lên thì nó sẽ tắt, chắc chắn như vậy, sanh trụ diệt mà. Mà khi mà nó diệt rồi là tự nhiên nó tạo điều kiện một khoảng trống, bất cứ một cái tâm khác nó phải nhảy lên à. Thì cái tâm này nó cũng sẽ làm việc, nó sanh trụ diệt nữa. Và khi mà nó đi rồi, nó để một khoảng trống, cái khác nó phải chìm vô liền. Thì không có cái gì mà gọi là trống rỗng hết trơn. Thì ông thiền sư này ông nói rằng là thì cái sự sống của mình cũng vậy. Cái sự sống là nó sống theo tâm, và tâm thì nó tiếp nối hoài và nó làm việc theo nó, thì mình đâu có cái choice nào đâu. Đó thì trong cái trường hợp như vậy thì làm sao mà mình làm tốt đây này? Nếu tất cả đều thay đổi như vậy thì làm sao mình làm tốt? Thì người ta ta nói mình á, một cái tâm nó mất đi rồi, nó để lại một cái potential cho cái tâm tới. Khi một cái tâm mà nó tốt rồi đó, nó biến mất nhưng mà nó để lại những cái tiềm năng mà tốt này, thì đó mình làm cái sao mà cái tâm tốt này nó cứ tiếp tục, cái tiềm năng nó cứ lên hoài lên hoài lên hoài. Đó là lý do tại sao một cái vị Bồ Tát mà thành Phật phải nhờ vậy đó. Vì tâm thì nó sanh khởi và hoại diệt, tâm tốt nó cũng sanh khởi và hoại diệt. Lấy đâu mà ngài đến phút chót là tâm của ngài nó hoàn toàn trong sạch được? Là bởi vì trong này nó có một cái quy luật là hễ một cái tâm mà nó mất đi rồi, nó sẽ để lại một cái tiềm năng, thì mình cứ tiếp tục làm cái tốt đi, thì nó không bao giờ nó mất, nó sẽ để lại những cái tiềm năng để những tâm khác nó tốt dần, tốt dần, tốt dần. Hiểu à? Đấy. Người có trí tuệ sẽ không có một sự lựa chọn nào hết, vì ấy không muốn sống mà cũng không thích chết. Sống thì sống mà chết thì chết thôi. Đâu có cái chuyện là thôi mai mốt là bà xã tôi chết theo à? Cái vậy không? Hoặc giả là tới đó thôi, chắc 5-10 năm nữa tận thế thôi, bây giờ chết đi, cái bây giờ có thể yên không? Bây giờ còn có tiền già sống thôi, mình chết tiêu đi cho nó khỏe theo. Cho bữa nào tiền già hết rồi lấy cái gì đâu sống đây? Không, không được. Cái vị người trí tuệ không có nghĩ vậy. Thành ra anh chị em biết sao không? Các vị, quý vị tu đi, cho khi mà quý vị có trí tuệ, khi mà câu hỏi nó bật lên đó, tự nhiên trong này có câu trả lời. Không cần ngồi mà nói dài dòng như nữa. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả đều phải vận hành theo lý nhân quả hết. Mình nghe cái câu nào mà khác lý nhân quả, mình cảm thấy sao không ổn. Mình chưa biết cái vấn đề nó như thế nào, nhưng mà mình cảm nghe không ổn. Tại vì ông thầy của sư ông nói, khi một cái câu hỏi mà nó nhào lên một cái, người ta hỏi tôi một câu hỏi, trong này là tâm của tôi nó làm việc. Và nó làm việc theo cái chiều của nhân quả, cho nó không làm việc theo cái ý của người ta nói. Vấn đề là bây giờ mình phải suy nghĩ cách nào để mình nói cho cái người mà đối diện với mình họ hiểu cái vấn đề. Chứ còn cái mai của mình nó đã đi theo cái chiều đó rồi, nó không thể chấp nhận cái chuyện mà không thể nào không có nhân quả được. Không phải đùng đùng mà sống, đùng mà chết. Nó phải có cái gì trong này. Biểu nói rằng là ngay cả khi mà tôi tập á, một tiếng động tới tôi không sợ, bởi vì tôi hiểu rằng nó phải có một cái nhân của nó. Cái tiếng động nào nó có cái nhân của nó. Tại vì tiếng động nó có cái nhân của nó, mình ngồi nghe cái bùm, ai gõ cửa, giờ không có ai hết trơn, hết hồn hết vía. Sư ở bên cái chùa ở bên Florida lúc mà sư mới tới cũng vậy, nó làm âm suốt đêm mà. Là mình cứ nghĩ là chắc là ai gõ cửa, hay là tiếng ai bước lên cái mobile home của mình mà gõ, mà mở cửa ra đâu có thấy ai. Hoặc giả tự nhiên mình nghe tiếng xe nó đề máy xong rồi nó đậu lại tắt máy, mà thật ra là của hàng xóm, đâu phải nhà mình đâu. Nhưng mà mình mới tới, mình cần phiêu, mình không biết cái nào là cái nào, mình cứ tưởng là của mình, mà sao mình đi ra mà không thấy ai, trơn té ra của hàng xóm không à. Còn cây xung quanh là cây rất là nhiều, thì nó đổ nó rớt nó làm âm suốt đêm, không có cái gì phải sợ hết. Khi mình quen rồi mình thấy có cái lý do là tại vì sao, lúc bây giờ là mình hiểu rồi, hiểu từ đâu mà sinh ra những tiếng động đó, mình không còn sợ nữa. Còn trước mình giải thích theo ý của mình, giải thích theo ý mình cứ giải thích theo phiền não đó, thì tự nhiên sự sợ hãi nó phải sanh lên. Cái chuyện là muốn sống và muốn chết thì sư nhớ có một lần nó có một sư đó, sư này là tu theo truyền thống Bắc Tông, sư cũng trẻ thôi, bằng tuổi sư rồi. Sư đi qua bên Myanmar đó, hành thiền đó. Sư tâm sự với sư nói rằng là sư không có muốn trở về bên truyền thống Bắc Tông nữa, sư muốn tu theo nguyên thủy, rồi sư muốn hành thiền, sư muốn đi luôn cái vậy đó. Thì cũng có rất là nhiều trường hợp như vậy. Thì sư mới kể cho sư nghe là một câu chuyện liên quan tới vị mà sư phụ của ông á. Thì ông nói sư phụ tôi có một cái chùa rất là lớn ở trong Sài Gòn á, nhưng mà thầy của ông là một vị một ôn người Huế, một vị hòa thượng ở ngoài Huế. Thì có một lần cho người ta đánh điện vô trong 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 Nam, ta báo cho thầy biết là bây giờ sư sư ông dưới đau nặng ghê lắm, thầy phải đi về. Thì thầy cũng thu xếp mọi chuyện, thầy đi về. Khi thầy đi về hoài thì ông sư mà bạn của sư đó, ông nói sao mà sư phụ mình về mà lâu quá mà không thấy ngày nói vô, nói một tuần mà sao giờ này chưa thấy, có cần cả mười mấy ngày. Mới kêu điện thoại ra ngoài Huế hỏi coi thì như thế nào, thì nói rằng là khi về tới thì ôn chi chết, ôn cứ nằm đó à. Đó rồi thì kia là ông sư phụ của sư này mới nói rằng là bây giờ ông sư phụ mình ông chơi chết mà mình đi vô cũng kỳ quá, cứ đứng đó chờ hoài không biết làm sao. Cuối cùng có một người ta nói là ôn khi mà sư mà thầy từ trong miền Nam mà ra đó, là ôn có một cái dự án là xây một cái hậu liêu là một cái gì đó để thờ tổ, nhưng mà cái vấn đề tiền bạc là khó khăn quá. Thì theo con hiểu á, ông người trong chùa ta chỉ cho vị mà từ Sài Gòn ra đó, là vô thưa với ôn đi, nói với ôn là để cho thầy lo, ôn cứ ra đi để cho thầy lo, không chừng may ra có thể là ôn đi luôn. Đúng như vậy, ông thầy mà từ trong Nam ra ông vô, ông nói thưa ôn yên tâm đi, chuyện mà xây các hậu để đó con hứa với ôn là con sẽ xây cái hậu liêu cho ôn yên tâm. Sư cũ ra đi rồi ông chết đó. Thì cái sư nhỏ đó, cái sư mà bạn của sư mới nói rằng là có một vị thầy, một vị hòa thượng lui với hòa thượng rồi mà chỉ có cái hậu liêu thôi mà đi cũng nổi. Thì tôi thấy tôi sợ hãi quá, sư bạn của sư nói vậy đó, tôi thấy sợ hãi quá, tôi không biết là cái đường tu của các ngài như thế nào. Bây giờ nằm đó mà cứ trăn trở, cứ muốn cứ không chết chết sống không sống, mà cứ nhớ tới cái chuyện mình chưa có làm xong, bao nhiêu câu chuyện Phật sự mình chưa có làm yên mà chết không được. Ông thầy ông sư nhỏ này ông nói trời ơi ghê quá, vì tôi sợ như vậy do đó mà tôi phải đi kiếm cái con đường của tôi, có con đường tu tập của tôi để mà đừng có dính mắc như vậy. Và bây giờ tôi càng tu tập bao nhiêu tôi càng hiểu rằng là cái ngoại sự là do mình rất là nhiều chứ không phải do người khác. Tại vì mình không khéo tu, mình dính mắc chuyện này chuyện kia, vì vậy phút cuối cùng mình đi không nổi là tại vậy đó. Thì quý vị nghe cái câu chuyện này quý vị thấy là mình là cái người tại gia cư sĩ này, có chồng có con có vợ có gia đình có được tài sản đủ thứ, mình phải tu dữ lắm có vậy không quý vị à? Cho con sư không biết à. Thứ bao nhiêu thứ nó dính mắt mình, thấy không? Làm sao bây giờ mình ra đi cho yên ổn, là cả một cái nghệ thuật chứ mới chơi. Bữa nào quý vị giỏi được quý vị nói cho sư nghe thử làm sao mà quý vị ra đi cho yên ổn. Thật sự thấy khó khăn quá rồi, không biết sao đây. Quý vị muốn hỏi gì không?
Thưa sư, cái đó là vì cái mấy lần trước phải sư?
Nghiệp của mấy lần trước là ai? Cái chuyện gì mà nghiệp để anh?
Tại vì hoặc là tu này không tu gì lại.
Do cái nghiệp đời trước mình không có tu được hay sao?
Dạ, cả mấy ngàn.
Dạ, nhưng mà thì bây giờ năm kiếp này anh tu được cái này.
Nhưng mà chỉ có thời gian ngắn thôi, còn bao nhiêu cái chuyện.
Thì ít ra nó còn đỡ khổ, thấy không? Biết đâu rồi từ đây tới đó nắp đạo quả, biết đâu thấy không?
Tại mọi chuyện con thấy sợ hay là không sợ, không phải một cái vấn đề lớn, cái gì nó đến nó sẽ đến.
Đấy. Dạ thì đúng rồi, thì nó có sao đâu, nhưng mà nếu mà mình không tiếp tục tu tập thì mình sẽ dính mắc à. Đừng có sợ mà tu để đừng dính mắc thôi. Có chi đâu sợ. Bây giờ đó giờ ví dụ chẳng hạn như bây giờ anh có cái nhà 2 triệu chẳng hạn thì thôi kệ nó, nếu mà nó mình chết thì thôi kệ bỏ đi. Thì mình tập thôi. Anh thấy không nè. Chắc ông thiền sư này ông đâu có nói mình phải sợ cái gì, không sợ cái gì hết trơn à. Đừng có sợ chết mà sợ cái tâm của mình nó dính mắc này.
Tại vì cái gì nó đến sẽ đến.
Bây giờ chắc chắn rồi. Nhưng mà nó theo nhân quả nữa, anh đồng ý không?
Nhân quả theo cái nghiệp
đó. Nhưng mà cái nghiệp không phải là bó tay cứ trụ cho nghiệp không? Phải chuyển nghiệp. À, đấy vấn đề trở lại thì cũng tu thôi. Thấy nhá.
Chuyển nghiệp được chừng nào hay chừng đó.
Hả? Mà nói vậy là đi chơi đó ngài, thôi được 20 ngày đó. Thôi thay vì 10 ngày mình đi tu nửa ngày được rồi.
Đó. Còn hơn là người không tu.
Thường thường á, người ta ưa nói là đủ cho nghiệp á, cái gì á, cho mà thật ra không phải nghiệp đâu. Nghiệp quá khứ rồi mà nghiệp hiện tại mới quan trọng. Bây giờ ông sư thường nói đó, ví dụ như bây giờ đó, sư thương biết nhau biết bao nhiêu người trong quá khứ. Bây giờ họ sâu ấp, họ nói tôi thương sư à, thế bây giờ tính sao đây?
Thì sư mới nói thôi bà ơi, bà là tha tôi đi, tôi đang tu mà, thấy không? Thế còn người ta nói mình tu thương sư mình cũng thương theo nên mình chết rồi. Đấy. Thì nghĩa là nhờ cái sự tu tập trong cái kiếp này nó nhắc nhở mình về cái trí tuệ, về cái sự dính mắc rồi. Vậy sư gặp một cái cháu nó nhỏ, nó có mấy 23-24 tuổi rồi mà nó gặp sư hỏi tại sao mà con đi biến tiện, con tu vậy? Thì nó nói cái thứ nhất về phương diện mà thể chất của con được khỏe, con đau ốm bệnh hoạn nhiều lắm, thành phải đi ra mà lập một cái gia đình, nó đòi hỏi mình phải có sức khỏe rồi vậy. Và cái thứ hai đó thì con thấy trong gia đình của con, nhất là mẹ của con này, mẹ con là cái 2-3 đời chồng luôn đó, mà bây giờ cái ông cuối cùng này cũng khó khăn nữa, cũng đau khổ nữa, bỏ ba con mà đi rồi á, thì tưởng là lấy những các ông sau này nó còn đỡ, mà lấy các vị sau này thấy cũng khổ quá. Mấy các vị mà mấy ông chồng sau này của mẹ con cũng thấy rồi, rồi bây giờ cuối cùng cũng bỏ hết, đau khổ quá trời quá đất à. Thì nó nói rằng là chỉ vì một chút tham ái mà sao mình đau khổ cả cuộc đời, con nghĩ vậy mà con đi tu á. Nên mà quý vị thấy ai chỉ cho nó, xin lỗi để tôi nói hết cái này, ai chỉ cho nó cái đó, thấy không? Như vậy thì mình thấy có những cái người, có những cái chúng sanh đó, cái tâm của họ nó rất là trí tuệ, chứ không phải chứ mình đâu có nghĩ như vậy. Sư nói thiệt là sư không bao giờ nghĩ thế, sư vô tu rồi mà tâm ái nó còn lên nữa, đừng nói chuyện. Thì mình hiểu rằng là nó rất có trí tuệ. À, có hỏi gì? Thật ra là không phải là cái ông đó là ông một thời gian sau, mà ông đó là cái nhân duyên của ông rất là đầy đủ rồi. Nếu mà con đọc cái câu chuyện con nhớ lại đó, là tất cả những cái người mà bạn của ông á đều đắc đạo quả hết trơn. Rồi cái người mình nói cho ông biết rằng á, là hình như là trong cái kiếp quá khứ Đức Phật Ca Diếp á, là họ 5-6 người lên trên một hòn núi rồi phá cái thang đi, ở đó mà tu tập, rồi người thì đắc đạo quả, còn cái ông này còn lọt vào phía sau chưa có đắc đạo quả. Rồi có một người bạn ông là làm một vị trời, là vị thiên nhân, rồi đó vì cái lý do nào đó sư cũng quên rồi, mới nhắc nhở cho ông rằng ông không phải là A-la-hán đâu, ông tu ông mặc bó cây có đồ gì đó, rồi người ta xưng tụng ông tới đó A-la-hán, thì cái vị trời mới xuống nói rằng là bạn nhớ không, hồi xưa mình là bạn bè với nhau đó, bạn chưa phải A-la-hán đâu, bạn đi gặp cái vị A-la-hán thật sự này, ngài sẽ nói cho anh biết là thế nào để trở thành một vị A-la-hán đó. Thì tức tốc lúc bây giờ là ông nghe được như vậy là bỏ ăn bỏ ngủ, bỏ đi suốt ngày suốt đêm 2-3 ngày luôn đi tới gặp cho được Đức Phật đó. Thì trong khi mà gặp Đức Phật thì ngài đang trì mình, thì ông rất excited. Đức Phật khi mà Đức Phật thấy vậy, Đức Phật nói rằng ông này không có tiếp thu gì được đâu, vì cái tâm nó chấn động quá, thấy không? Mình ghê không, khi mà nghe mà gặp Phật rồi đó mà có cái tâm như vậy, mà không phải là ai Đức Phật cũng nói đâu, do đó Đức Phật làm thinh. Cái lý do là ngài làm thinh là ngài thấy rằng cái tâm ông này chấn động quá, ông chưa có tiếp thu được cái trơn. Đức Phật mới nói một câu, Đức Phật nói Như Lai đang đi trì bình, mà nếu mà Như Lai đi trì bình thì Như Lai không trả lời cho ai hết. Thì ông mới là lúc bây giờ là khi mà nghe ngài nói cái tự nhiên cái tâm mà sai thì của ông nó trục xuống liền. Ông đang phấn khích như vậy thì ngài nói một câu cái tâm dịu xuống ngay tức thì, nghĩa là cái một thất vọng đó. Ngài đánh ngược, ngài cho một cái cú ngược nó lại, đang lên ngài bật một cái nó tuột xuống thì là tự nhiên nó quân bình. Đó, thì ông mới nói với ngài Đức Phật một câu đó là bạch Đức Thế Tôn, nếu mà ngài không có nói cho con bây giờ, lỡ con ra mà nó con chết thì sao? Đó thì Đức Phật mới nói rằng trong cái thấy chỉ có cái thấy, trong cái nghe chỉ có cái nghe, thì từ một cái người phàm nhân mà ông đắc đạo quả thì người ta mới nói anh chị em thấy cái mãnh lực tâm không? Ví dụ bây giờ đó khi mình hành thiền á, sẵn cái bài pháp này đó, thì cái vị thần sư mới nói rằng là trong cùng một tích tắc thôi, Đức Phật chỉ nói trong cái thấy chỉ có cái thấy, trong cái nghe chỉ có cái nghe, trong cái ngửi chỉ ngửi, trong điểm nó 5 cái, thấy không? 6 cái thì tức thì là ông đắc đạo quả liền. Thì mình thấy rằng là trong một chút vậy đó, mà cũng có vài một vài phút thôi mà là nhất quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, bốn cái quả đắc đạo quả. Thì mà trước khi mình tới được cái nhất quả là trong này là có bao nhiêu cái chuỗi mà kêu bằng là các cái tuệ giác nữa, thì mình thấy trong một cái tích tắc mà nó đi nhanh như vậy, mình nghe cái bài hát nó biết bao nhiêu lần, mình có được đụng đẩy cái gì không để cho khoan nó chuyển đắc cái đã. Trong cái nghe chỉ có cái nghe, trong cái thấy cái thấy, bây giờ sự lập tay lập tới lập lui, từ lập từ đây mà cho tới khi mà hết giờ chắc quý vị cũng cắt đắc cái gì. Vì vậy
đó,
khó
thì
quá khứ ông thời kỳ Đức Phật Ca Diếp, ông đã tu với bà mà tu đến nỗi mà lên trên hòn núi á, lên núi bỏ hết để mà tu, thì mình thấy đạo Phật là nhân quả, phải không? Chẳng phải cái gì búng tay cái có liền. Mình tới hỏi sao nói tôi nghe thì sao mau vậy, nói mình rồi mình chắc mình cũng để đó à, hôm mai làm để cho trời ơi chót đang tới mà. Vậy thì mình thấy không, cái mức độ mà kêu bằng mà hiểu thấu cái giáo lý của mình nó còn quá yếu à. Nhưng mà mình cũng phải hiểu rằng là ông này cũng là lúc đầu chắc là ông phải phải như mình thôi, rồi từ ông tiếp cận kiểm trí thức rồi ông tu tập rồi vậy đó, thì nó tạo một cái ba la mật. Khi mà tạo ba la mật rồi thì có đủ tự nhiên nó trổ. Vì vậy mình đó, những cái công trình mà tu tập như thế này mình tưởng đâu là không có ăn nhầm gì, mà thật ra là nó là góp phần vậy lắm, đó là những cái viên đá mà giúp mình. Mà do đó mà mình tu được bao nhiêu hay bấy nhiêu, mà khi mà mình mà đã hiểu được như vậy rồi một cách chính xác đó, thì mình sẽ tiếp tục mình tu rất là dữ, chứ không phải là hay bao nhiêu hay bấy nhiêu đâu. Mình không happy với cái chuyện mà tu hành của mình. Cái ông thầy của sư là ông nói rằng là tôi bị trầm cảm 3 năm trời, tôi đau khổ 3 năm trời, tôi trầm cảm, tôi khổ quá rồi. Mà thầy tôi gặp thầy hòa thượng, thầy của tôi, thầy ngài nói con phải đi về mà con tu tập ở ngoài chợ, cho con không thể nào mà con delay được. Mày delay mày sẽ chết. Bây giờ ông thấy bạn xung quanh của ông rồi mà, chết, điên, hoặc giả là vô tù. Vì vậy ông khi mà hòa thượng nhắc ông cái vậy là nhất định ông về ông phải tu tập. Mà bây giờ vô trường thiền cũng được, là bây giờ có cái shop và chợ phải giữ cho ông già của mình mà, không ai giữ trơn, có mình không làm được à. Thế là ông nói mình ở vừa ở ngoài chợ mà vừa tu, tại nó người ta nói ông là người tu ngoài chợ đó. Thì ông nói rằng là cái sự tu tập ngoài chợ nó rất là khó khăn, nó nhiêu khê vô cùng, vì tâm mình thì yếu, mà cái cảnh ngoài chợ thì nó là dân toàn là dân ba trận, đá cá lăng dưa không à. Thành ra mình phải rất cực khổ, rất là cam nhẫn. Mà ông nói khi mà làm được rồi đó, trời ơi nó cái mãnh lực tâm nó quá mạnh. Ông nói vậy, ông nói có một lần đó người ta gây gỗ gì với ông đó, mà bình thường như vậy là ông nhảy ra ông đánh giết chết rồi, bị tâm sân mà. Tự nhiên lúc bây giờ là tự nhiên ông nhớ lại lời qua thường dạy là phải đối đầu với cái đó để mà giải quyết cái vấn đề. Thì lúc bây giờ thay vì mà la hết rồi đó, thì ông nói là khi đó có một cái vật gì ở trên bàn, ông chú tâm vào đó, không còn để ý tới cái người đó nữa, chú tâm vào đó thì tâm nó yên xuống rồi. Thì khi ông bỏ cái đó đi thì ông trở lại với cái người đó, thì ông thấy tâm nó dịu đi gần như là một nửa. Lúc đó nó bắt đầu mới sáng suốt, mới trả lời được như thế nào cho đúng, cho ta tính đánh ta rồi. Thì ông nói lúc bây giờ tôi thì cũng giống như cái con chuột, cái con chuột nó bị nhốt ở trong lòng biết bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng rồi, bây giờ nó khơi đựng cái góc này, nó thấy là cái chỗ này mềm có thể cắn được, là nhất định là phải cắn cho được, nhất định là phải đi cắn cho này, cho đến lúc này cái lũng vừa cái lỗ để mình đi ra. Thì những cái này người ta gọi là cái bằng khẩn cấp tu niệm. Những cái người mà có ba la mật tốt đó, khi mà nó tới được cái giai đoạn đó rồi đó, cái tâm nó mạnh ghê lắm, mạnh lực tâm rất là dữ, nó thấy cái sự lợi lạc rõ ràng mà. Nó không có tà nữa đâu, nó lúc đó bây giờ nó nói là tu trong sức mình thôi, nó không có nói gì nữa. Mà lúc đó là gọi là khẩn cấp tu niệm, phải tu điểm đi và thoát ra cái chỗ này. Đó là anh chị em mới thấy tại vì sao mà nghĩa là cái sự tu tập nó có từng giai đoạn một, rồi khi mình nhân duyên mình tập thật được nữa đó, tất cả những cái này là cái phước báo của mình đã làm, tự nhiên là mình mới thành công, chứ không ai mà mình búng tay cái thành đạo quả đâu.
Nhưng mà cái câu trả lời của Đức Phật đối với ông ấy, khi ông hành trì ấy, đó là cái thường chỉ
ngài Đức Phật này nói là ông tập ông tu đó luôn mà,
là thường chỉ là thiền quán,
thiền quán mới đắc đạo quả mà.
Nhưng mà tại sao con nghe cái bài kinh mà Sa Môn Quả đó, tôi xin thì Đức Phật hướng dẫn cho, tức là trả lời cho Diêu A Xà Thế đó, thì là những cái quả thiết thực của cái người hành sẵn Sa Môn đó, thì Đức Phật nói là đi từ sơ thiền cho đến tứ thiền, rồi sau đó chứng tam minh lục thông á, thì đó là phải là từ từ thiền định để mà đắc quả?
Không phải đâu, tùy theo cá nhân à.
Tức là tùy căn duyên mà Đức
Phật. Tùy căn duyên mà Đức Phật nói.
À, tức là tùy cái căn cơ của người.
Ừ, tại vì cái bài mà ngài thuyết cho ông A Xà Thế là ông đi vô trong cái chỗ đó là ông thấy cái tăng không à. Ông rất là impress. Ông rất là ấn tượng cho Đức Phật mới nói này. Đó. Phải vậy đó. Nhưng mà hễ mà cái người nào mà có cái tâm mà cái sự thông minh của họ mà đầy đủ, ngài nói về thiền quán không thôi. Vì mà mình thấy này, cái ông này đó, ông tập cái thiền gì mà khi mà Đức Phật nói một câu mà ông đắc hết cả bốn tầng thánh, như vậy là phải thiền tốt, thiền quán, thấy không? Rồi ai dạy? Phải có phải là những vị Phật trước đã dạy cho ông không? Chắc ông mới gặp Phật Đức Phật Thích Ca có một lần một à. Đó là lý do tại sao mà anh chị em thấy có những cái người họ trẻ hơn mình, họ không bao giờ tu tập, họ ở quốc độ khác, mà tự nhiên họ tới, tự nhiên họ tu một chút cái họ thành công. À, ba la mật của người ta đã có rồi, người ta đã tu trước rồi. Còn mình ở trong cái xứ Phật Pháp nhưng mà mình cái tâm của mình không tu, mà mình hướng về cái chuyện gì đâu không à. Vì vậy trong cái đời mà tu tập không có nói là ai hơn ai. Không nói là ông này ông tu hơn tôi, là tôi thua người ta, đừng bao giờ mặc cảm à. Tại vì người ta đã trước rồi, do đó là người ta tu tập trước rồi, do đó là bây giờ nói sơ người ta hiểu liền. Còn mình cứ ngồi suốt ngày cứ tâm biết tâm quan sát là cãi nhau ốp xong xoài. Ngày nào cô cũng nghe tâm biết tâm quan sát hết trơn. Thì nghe trời ơi đâu phải quá đâu. Còn cái giọng tay no không mà sao không nghe được. Được chưa? Bây giờ sư đọc một cái bài này này. Cái bài này là cái bài của ông thầy nhà sư, ông nói về cái gia đình của ông mà giải quyết như thế nào khi mà ba ông chết này. Thì tại vì khi mà quý vị hỏi thì sư nói đó cái chi tiết mà sư đọc cái bài để quý vị nghe, quý vị thấy rõ ràng là họ suy nghĩ như thế nào họ làm. Cái cô này cô nói rằng là thưa sư, tôi đang tập tốt vậy, tự nhiên tôi nghe ba tôi vô qua sắp sửa qua miếng điện, tôi cái tự nhiên bắt đầu tâm tôi nó dự định suy nghĩ kế hoạch để làm sao cho ba mình, thế là phiền não nó sanh lên làm tôi tu không được. Đồng thời cũng trả lời vậy thì bạn thấy đây là cái cơ hội tốt giúp bạn hiểu rõ tâm mình thế nào với người thân. Cha mẹ con cái luôn luôn có mối tương quan rất mật thiết tùy theo ý của mỗi người với nhau, nếu ý này đúng thì tốt, mà ý về sai tâm sẽ rất chấn động. Giữa mình và cha mẹ của mình, giữa mình và con cái của mình, nó có một cái mối tương quan rất là mật thiết. Tùy theo cái sự hiểu biết của mình về cái mối tương quan này như thế nào. Nếu mà hiểu đúng thì tự nhiên nó không có gì, mà hiểu sai thì phiền não nó khởi sanh. Ví dụ như mình nói con mình là của mình, ví dụ như vậy, mình hiểu rằng là nó là của mình thì là mình sẽ dính mắc của nó. Và nếu mà nó có chuyện gì nó xảy ra mình sẽ rất là đau khổ. Còn cái ông thiền sư này ông nói ngộ lắm, khi mà tôi có đứa con á, bà nở sợ bà bằng thằng nhỏ tới và đưa cho tôi á, thì với một người cha bình thường là sẽ rất là sung sướng. Đây là lần đầu tiên mình có đứa con mà. Vậy mà không biết tại vì sao mà khi mà thằng nhỏ nó nồng tay tôi dòm mặt nó, tôi nói nó là một cái chúng sanh nào khác nó tới với mình vì nhân duyên nghiệp lực của nó. Nó là một chúng sanh nào đó chứ không phải là con của tôi. Và vì trước tôi với nó là đã yêu thương dính mắc với nhau, bây giờ nó sanh vô trong cái danh của mình. Mà ông nói tôi đâu có purposely, nghĩa là tôi tư duy đâu. Phải chi khi tôi bằng thằng nhỏ mà tôi tư duy một cách nghĩa là động não của tôi không. Tâm tôi nó dòm cái đó, nó nghĩ liền. Nó đây là không phải con mình. Đây là một cái chúng sanh nó tới vì những duyên nghiệp được nó tới với mình, có vậy thôi. Mình sẽ cố gắng mình giúp đỡ nó với tư cách là làm cha làm mẹ, mà nhớ đừng dính mắc nó. Ai dạy tôi mấy cái chuyện đó? Tự nhiên tâm tôi suy nghĩ như vậy à. Bây giờ xin ngài chỉ cho con biết thế nào là ý đúng ý sai với người thân. Đó là sư mở ngoặc ra, sư nói một chút xíu. Bây giờ quý vị nghe ông nói này. Ví dụ như ba tôi hồi xưa còn nhỏ, ba tôi dạy tôi bằng cách đánh tôi hoài à. Vì vậy tâm tôi nghĩ rằng tâm tôi rất là sân hận, rất là ghét ba tôi. Thương ai thì thương, gần ai thì gần, nhưng mà không bao giờ tôi ở gần dad của tôi hết trơn. Ông già của tôi là tôi phải đi chỗ khác à. Tôi không bao giờ muốn gần ông, tôi ghét ông đến độ như vậy. Khi bắt đầu tu tập biết cách quán tâm, mỗi lần thấy ông tôi nổi sân, thế là tôi quan sát tâm sân này cho tới lúc sân biến mất, rồi cứ làm hoài như vậy. Từ từ tôi hiểu ra rằng ba tôi đã làm hết những gì trong khả năng của mình, mong cho con mình nên người. Hai vợ chồng nuôi gần mười mấy đứa con, mà mấy đứa nào bây giờ cũng học hành, cũng nên người hết trơn, cũng bác sĩ, cũng kỹ sư rồi đấy. Như vậy là bố mẹ tôi đã hy sinh rất là nhiều để mà lo cho các con. Nhưng mà ghét, tại vì sao mà ông đánh mình? Ba tôi đã làm hết những gì trong khả năng, nhưng mà vì tâm si nó nhiều, cho nên ông suy nghĩ rằng muốn dạy thằng này thì phải đánh cho nó chết rồi mới nghe mình. Cái này là tâm si nói, không biết cách dạy. Vì vậy sư nhớ cái câu này, sư nói với một cái cô người Úc, cái cô bên Úc á, cô qua cô gặp sư, rồi cô nói rằng là con của con dạy không được, thằng nhỏ nó nhất định nó không nghe con, đi theo bạn bè của nó, phải chi mà nó biết nghe, nó theo mình. Tại vì cô thấy mấy đứa nhỏ mà cô coi trong phim video, là cô thấy mấy đứa nhỏ bên Myanmar nó xuất gia đó, nó ngồi nó xuất gia, nó đắp y rồi, cô thèm khát rồi, cô nói với sư, cô nói thấy nó làm mình thấy con mình chắc không bao giờ được như vậy. Sư nói làm sao mà cô muốn nó như vậy được, tại vì là nó là thằng Úc mà, nó là thằng Mỹ mà, chứ đâu có phải là Việt Nam đâu. Bên ngoài thì nó trắng, bên ngoài thì nó vàng thiệt, nhưng bên trong trắng giống trái chuối vậy đó. Bây giờ đó nói là nhưng mà con cũng đi học, con cũng tìm cách để con dạy nó, mà nó vẫn nhất định là nó cứ cứng đầu cứng cổ làm chuyện này chuyện kia theo ý nó. Như vậy cô đã làm hết sức chưa? Nếu mà mình làm hết sức rồi thì thôi, thứ nhất là mình không biết dạy nó, phải vậy không, nó mới hư. Thứ hai nữa, mình biết phải dạy nó nhưng mà không biết cách làm cho đúng, bởi vì mình không có skill trong cái vụ này, mình không có giỏi, thế đó mình dạy không được, thì cái đó không phải lỗi tại mình đâu. Cô cứ mang cái mặc cảm là cô nghĩ rằng là mình là mẹ, mình phải dạy cho nó nên người. Mà nên người thế thế nào? Nên người theo kiểu của mình, thế đâu phải. Ví dụ như cô nói rằng là nó mới 18-19 tuổi rồi không được uống rượu, nó đi lên trên trường đại học, nó học với bạn bè, nó uống rượu về, nó say rồi vậy cô cũng chịu. Thì bây giờ mình giữ nó ở nhà đâu có được phải không? Tới 18 tuổi phải để nó đi chứ. Rồi bây giờ mình khuyên lên nó, thôi đừng có liễu chè bé bét, là hồi xưa con thấy không, ba con có qua đây đó, một tháng làm chỉ bao nhiêu tiền đó thôi mà đủ, mà còn con bây giờ đó đi làm rồi là có tiền rồi mà bao nhiêu cũng đủ hết. Đó thì mình khuyên lên trong khả năng của mình thôi, cho mình cấm nó đâu có được phải không? Nếu mình cấm cho nó thì mình cho nó lên trường đại học thì sao nó học, nó lên người đấy. Tao sẽ nói phải nhớ một điều rằng là mình sinh ra con mình và mình sẽ làm hết sức của mình trong khả năng của mình thôi, chứ còn mình đừng có muốn nó theo ý của mình. Nếu mình muốn theo ý của mình tức là cái sự suy nghĩ mình sai rồi đây. Từ khi hiểu được điều này, nhờ hiểu được bản chất của tâm si, tự nhiên tôi thấy thương ba tôi quá. Ba tôi đánh tôi, ba tôi chửi tôi, bị ba tôi suy nghĩ rằng cái này là cái phương tiện mà tốt nhất để dạy con, nhưng mà thật ra đâu phải. Bởi vì tôi là một cái đứa mà tâm ý của tôi nó hoàn toàn nó khác anh chị tôi à. Anh chị tôi thì la thì nói thì anh chị tôi theo, còn tôi không. Càng la càng nói bao nhiêu tôi càng làm ngược trở lại. Mà ông nói rằng hồi đó là không biết cái nghiệp có gì của tôi, mà nghĩa là cái chuyện chi xấu là tôi làm tới nơi tới chốn luôn, làm tới bến luôn. Người ta hết lòng làm chỗ tốt, còn tôi hết lòng làm chỗ xấu à. Ai khuyên tôi cũng đổi hết trơn. Thì thấy không, đây là một cái đứa con mà cái tâm tính nó rất là ngỗ nghịch. Giữa không còn một khoảng cách nào giữa tôi và ba tôi nữa, cha con thấy gần gũi hơn, thân mật hơn, thân mật thật sự á, nói vậy. Hồi trước lúc mà tôi còn cư sĩ tôi ghét không biết bao nhiêu, nhưng mà từ khi mà tôi biết tu rồi đó thì tôi vẫn còn cư sĩ, nhưng mà cái mối tương quan với tôi với ba tôi nó hoàn toàn nó thay đổi. Vì một điều tôi hiểu rồi, tôi hiểu là ba tôi làm cái chuyện này là sai trái, mà sai trái là vì tâm của ông nó suy nghĩ như vậy, do ông làm sai trái chứ không phải là ông muốn như vậy. Dù thế, khi tôi không dính mắt với ông, lúc ông sắp mất tôi ngồi gần nhưng tâm chẳng thấy chấn động gì cả. Tôi còn nói rằng ba ơi, tới giờ rồi thì cứ đi đi, yên ổn đi, đừng càng lẽ càng tốt. Thế là ba tôi trút hơi thở cuối cùng một cách yên ổn. Tôi nhắc ba tôi hãy trở lại hơi thở, đừng biết ông chấn động, để tôi nhắc trở lại hơi thở đi, vì ông tập hơi thở mà. Tôi nhắc trở lại hơi thở thì tự nhiên ông trở lại trong an trú hơi thở thì tâm cũng được liền. Hãy đối xử với người thân của chúng ta như những người vào trong quán cùng nhau ngồi ăn một bàn. Ông nói anh chị em cứ nghĩ rằng khi mình gặp người thân của mình thì mình phải thương yêu, mình dính mắt họ. Tại sao một vị thiền sư nói rằng mình không đối xử họ giống như một người cùng nhau trong quán ăn? Bây giờ anh chị em đi vô một cái quán nào đó, quán mặt đã nô là quán tiệm ăn đó, rồi mình tự nhiên mình gặp nhiều người, họ tới họ cùng ngồi ăn bàn chung với mình, họ uống nước với mình, thì đúng rồi, hồi đó thì mình sẽ vui vẻ, mình sẽ nói chuyện. Nhưng mà rồi thì trả tiền xong thì đừng ai lấy đi chứ. đường ai nấy đi, thì quý vị có buồn không? Dạ không. Thì cha mẹ thân bằng của thuộc của mình cũng vậy, họ đến từ nhân duyên nghiệp lực của họ ở nhiều nơi họ tới, và tất cả đều ngồi xuống đó trong cùng một gia đình để trở thành một cái những cái phần tử trong gia đình, rồi mình dính mắt với nhau mà mình không hiểu rằng là họ tới với mình là do nhân duyên nghiệp lực của họ chứ không phải của mình. Do mình với họ là đã có một cái tương quan gì nào đó rồi, là cha là mẹ là bà con thân bằng của thuộc đó, rồi vì họ làm những cái tốt thiện nghiệp, do đó họ trở lại làm người, mình cũng trở lại làm người, thì dính nhau. Thì tại vì sao mà mình sống với nhau một thời gian có 80 năm, 100 năm thôi mà mình dính như vậy? Để rồi cuối cùng ra đi mình đau khổ. Tại sao mình không nghĩ rằng đây là tất cả những cái người, cái này là sư lặp lại cái lời của ông thiền sư nói thôi. Tất cả những người này là những cái người đi vào cũng quán ăn, ăn với mình bữa cơm, ăn xong rồi nhớ đường ai nấy đi, không yêu thương, không dính mắc. Thì mình, nếu mình đối xử được người thân của mình như vậy thì là mình có trí tuệ thì lắm. Dạ thưa sư, con thấy thầy nói thì đúng, nhưng mà nghe sao quá ác đức quá, lạnh lùng quá. Cái này không phải là ác mà là tự do, đây là điều nên làm. Tới giờ rồi thì phải lên đường, muốn ở thêm cũng đâu có được, phải vậy không? Khi hiểu rằng bản chất của mọi hiện tượng tự nhiên, thái độ của bạn sẽ trở nên chân chánh, không có gì khó khăn, không có gì vấn đề. Cái gì xảy ra hãy để cho nó xảy ra một cách tự nhiên. Nhưng mà thưa thiền sư, có phải như thế có nghĩa là người ta nghĩ cái gì là chuyện của họ phải không? Phải. Tôi không lý gì tới chuyện người ta nghĩ về tôi hay gia đình tôi. Ba tôi mất đi, tất cả mọi thành viên trong gia đình đều nhất trí làm đám tang thật đơn giản và vô cùng đơn giản. 11 giờ 45 ba tôi mất, 6 giờ chiều xác đã thiêu thành tro rồi mà người ngoài vẫn chưa biết gì hết. 12 giờ 11 giờ 45 là ông chết. Vậy mà cái sao mà tới 6 giờ là lên nằm quên nằm trong hũ rồi. Không ai biết hết, thằng xóm thằng là không ai biết gì hết. Đưa ba tôi đi theo cả nhà vui vẻ như đi dã ngoại ngoài trời. Không ai buồn, không ai khóc. Người Tàu của chúng tôi có lễ tổ chức đám tang 3 ngày 3 đêm rất rình ràng. Gia đình chúng tôi không theo phong tục đó, không ai biết ba tôi mất ngoài anh em chúng tôi. Thiêu xong tro nằm trong hũ rồi, bây giờ mới báo, mọi sự cũng đâu vào đó xong xuôi rồi. Rồi là, trời ơi, gia đình ông có tôi cũng làm như vậy, chứ còn mà nếu mà mình không phải là thì họ, những bà con mà thân bằng của tôi, họ trách kia lắm. Đừng có lý gì tới họ, không ai có sức mà nói mãi. Ba tôi cũng thế, họ nói 7 ngày thì họ cũng chấm dứt à. Mình nghe rất là hay, nhưng mình dám làm không nè. Dễ sợ không? Một cái người mà tâm rất là bình thản, nằm gần ông già mình chết rồi, thôi ba đi đi, tới giờ rồi ba đi đi, đi cho mau lên. Anh tôi có khóc mà tôi cũng chẳng, đừng khóc, khóc mà ta dính mắt. Tâm rất là bình tĩnh.